Hương vị giải thoát. Soạn giả Ajahn Chah, người dịch Phạm Kim Khánh. Sư trưởng Hải Triều Âm Toát Yếu và giảng ngày 20 tháng 4 năm 1992 âm lịch tại Linh Quang Tịnh Thất. Điểm chánh yếu trong phương pháp hành thiền của ngài Ajahn Chah là tự hiểu biết mình bằng cách luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức, chuyên chú nhớ niệm thân tâm mình. Tất cả pháp hành chỉ là nhìn thẳng vào thân và tâm, theo dõi sự sinh hoạt của nó. Hành thiền không phải để thành tựu điều gì, mà để bỏ đi tất cả. Cũng không phải lúc ngồi thiền hay lúc đi kinh hành mới thiền, mà luôn luôn giác tỉnh, bất kể lúc đang làm gì. Luôn luôn giữ tâm sáng suốt trong hiện tại. Mỗi khi vọng tưởng phát sanh liền biết, nhìn thẳng vào vọng tưởng để vọng tưởng tan. Không để tâm xua đuổi, chỉ cần không theo vọng tưởng. Phải tập nhẫn nhục và chịu đựng. Mỗi khi phiền não, hãy nhìn thẳng vào phiền não, tìm xét lý do, đừng để ngoại cảnh chi phối. Người khác tốt hay xấu không quan hệ đến ta nhiều. Giới luật giúp ta hành thiền dễ dàng, chứ không phải là một loại khí giới để chỉ trích người khác. Thực hành giáo pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành, tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết cái vỏ bên ngoài. Cũng như ta có trái cây sẵn trong tay nhưng vô ích. Chỉ khi ăn thật sự, ta mới cảm nhận được mùi vị của trái. Giáo pháp Đức Phật gồm 4 điều. 1. Thế gian là đau khổ. 2. Biết rõ nguyên nhân đau khổ. 3. Chấm dứt đau khổ. 4. Biết phương pháp để chấm dứt đau khổ. Thí dụ như thân này, nếu chúng ta chỉ thấy hình thể bên ngoài thì không sao trốn thoát đau khổ. Ta thấy nó xinh đẹp, có thực chất. Một em bé, một con thú cũng như thế, chỉ thấy bên ngoài. Cho nên mỗi khi thấy rồi liền vướng mắc, hoặc yêu hoặc ghét, chụp lấy, nắm chặt để về sau bị nó cắn. Cũng như ta đến viếng một người bà con, được món quà, ta vô tình nhận quà, cất giữ trong bao. Cuối cùng về đến nhà, dở ra thì đầy rắn độc. Nếu ta thấy thật sự thân ta đáng thương hại và đáng chán, ta sẽ không bám víu vào thân này. Một khi đã sáng tỏ, ta sẽ ít ỷ lại vào thân ta. Dẫu ta cười, ta khóc, sự vật nào đã không bền vững thì vẫn không bền vững. Đức Phật dạy, nên tách rời khổ và vui ra khỏi tâm. Tâm là tánh hiểu biết, thọ là đặc tánh của khổ và vui. Khi tâm buông lung trôi theo những cảm xúc ấy, gọi là bám níu, thủ. Đây là một sinh hoạt của tâm. Vui hay khổ là thọ. Đức Phật dạy tách rời tâm ra khỏi thọ, nghĩa là tâm phải hiểu biết và nhìn thẳng vào cái vui và cái khổ. Thí dụ, khi ngồi thiền thấy an vui, không bận lòng. Chân đau nhức, không để tâm. Tự tánh của tâm không vui, không khổ. Khi có thọ, vui và khổ liền phát sanh. Nhận biết thọ vui, thọ khổ không phải là ta, bóc nó ra. Ta thấy biết rõ ràng, không đắm chìm vào nó. Vui khổ ở ngoài, ta chứng nghiệm khổ vui. Ta thấy biết tâm là tâm, thọ là thọ. Ta không bám chặt vào thọ cảm. Đức Phật tách rời thọ cảm bằng tuệ giác. Vậy Ngài có khổ vui không? Ngài biết có khổ vui, nhưng không bám níu. Do vậy, Ngài cắt đứt đau khổ. Nếu không hiểu biết khổ vui chỉ là cảm xúc, ta nắm giữ nó, cho nó là mình, thì cả khổ vui đều là thuốc độc. Trí tuệ tách rời cả khổ vui ra khỏi tâm. Người điên rồ nắm giữ nó lại. Các bậc giác ngộ tẩy sạch chúng nó đi. Người không thông hiểu cho khổ và vui có hai giá trị khác nhau. Nhưng người thông hiểu thấy hai chữ như nhau. Con đường dẫn thoát ra khỏi đau khổ chính là hành thiền. Nghĩa là luôn luôn tỉnh thức ngay hiện tại. Chúng ta đang nghĩ gì? Đang làm gì? Điều gì xảy đến ta trong hiện tại? Quán chiếu như vậy, trí tuệ phát sanh. Thế gọi là thiền, gọi là tách rời tâm ra khỏi thọ. Ta trở thành người sáng suốt. Đến khi bệnh hoạn đau nhất, ta cố gắng thiền, cố gắng giác tỉnh. Thọ là thọ, tâm là tâm. Chúng ta cần thấy rõ đau đớn hay thoải mái, nhưng không tự mình đồng hóa với chúng. Chúng ta ở trong sự thanh bình, ra ngoài cả hai thứ đau đớn và thoải mái. Quý vị phải thấu hiểu như vậy. Bởi vì đã không có một tự ngã, thì khổ và vui nương vào đâu? Quý vị nên sống với trí tuệ. Như ta ở trong một ngôi nhà, cái nhà và người ở trong tuy liên quan với nhau, nhưng không phải một. Chúng ta nói rằng tách rời tâm và thọ, nhưng trong thực tế, bản chất của chúng vẫn rời nhau. Công việc giản dị là nhận định được, sở dĩ tâm và thọ không riêng biệt. Chỉ vì vô minh, chúng ta cứ bám níu vào nó. Do vậy, Đức Phật dạy ta phải hành thiền. Nếu chỉ hiểu biết suông với trí thức không thôi thì không đủ. Kiến thức do pháp hành và kiến thức do học hỏi, nghiên cứu, hai thứ cách xa nhau một trời một vực. Sự hiểu biết thâu thập bằng học hỏi không phải là hiểu biết thật sự của tâm, mà là tâm cố gắng bám chặt và giữ lại những điều học hỏi. Vài người nghĩ rằng, năm nay tôi bệnh suốt năm, không hành thiền được. Đó là lời nói cuồng si. Người bệnh sắp chết cần phải hành thiền. Đức Phật dạy rằng, ngay khi trọng bệnh hoặc lâm chung mới là lúc mà ta có thể thực sự hiểu biết và nhận thức hiện tại. Có vài giáo viên nói rằng, nhiệm vụ đa đoan, không có thời giờ hành thiền. Sư hỏi, trong khi dạy học, ông có thời giờ để thở không? Bạch sư có. Nếu công việc đa đoan mà ông vẫn thở, thì nơi đây ông đã rời xa giáo pháp. Thật ra, pháp hành chỉ liên quan đến tâm và những cảm giác. Thiền không phải chạy theo hoặc tranh đấu để được. Trong khi làm việc ta vẫn thở, chính thiên nhiên đã chăm lo để cho tiến trình thở vào thở ra được bình an. Những gì ta cần làm chỉ là thấy biết. Quý vị chỉ cần cố gắng nhìn trở lại mình và thấy cho rõ. Thế gọi là hành thiền. Hành thiền luôn luôn chúng ta thấy ở nơi ta điều nào là phải, điều nào là sai một cách rất hữu hiệu. Trong khi ngủ ta thở, trong khi ăn ta thở, bất cứ ở đâu ta cũng thở. Nếu ta thấy hành thiền nghĩa là thực tập trí tuệ minh sát, thì kiếp sống của chúng ta có giá trị nhiều như hơi thở. Bất luận ở đâu ta cũng có thời giờ. Chúng ta không thể bỏ chạy, lẩn trốn những cảm giác mà phải hiểu biết nó. Hiểu biết là ta đã làm chủ được mình trước những thọ cảm. Đức Phật gọi thế là hiểu biết thế gian. Thế gian này quả thực phức tạp, nhưng giáo pháp của Phật không vượt ngoài khả năng chúng ta. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta chỉ cần giữ tâm hiện hữu, tự biết mình và luôn luôn tự chủ. Con người bảo, bây giờ ta ngồi thiền định, mai đây sẽ tập thiền tuệ. Nói như thế không đúng. Định và tuệ cũng như lưỡi dao có mặt phải và mặt trái. Ta không thể phân chia. Giới đức là cha mẹ của giáo pháp. Không làm gì sai quấy, tâm không bị dao động, dễ dàng an trụ và phát sanh trí tuệ. Giới định tuệ là con đường đưa các hiền thánh đến quả vị. Giới định tuệ tuy ba mà một, đây là con đường giác ngộ. Hãy nhìn cây cây lớn lên, nở mộng, trổ hoa, xanh trái, vân vân, quay về quán chiếu bản thân. Chúng ta sinh ra và tồn tại nhờ các nguyên tố đất, nước, gió, lửa. Mỗi phần trong thân đều biến đổi sanh trưởng, chẳng khác gì cội cây. Nếu chúng ta thông hiểu sự vật trong thiên nhiên, ta sẽ tự hiểu biết chính mình. Hiểu biết bản chất thiên nhiên một cội cây không có gì khác biệt với ngũ uẩn của chính ta. Hiểu biết như vậy tức là hiểu biết giáo pháp. Cho nên, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải giác tỉnh chuyên chú, theo dõi canh chừng tâm mình. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng như thấy sự vật bên trong. Ai lãnh hội đầy đủ điều này, ắt có thể hằng nghe lời dạy của Đức Phật. Ta có thể nói Phật tánh, bản chất Phật. Người hiểu biết đã vững vàng an trú trong tâm mình. Kẻ này ngồi dưới gốc cây, đang nghe lời dạy của Đức Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, ta đều nghe Đức Phật giảng dạy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, ta đều nghe Đức Phật ban huấn từ. Đức Phật chính là người hiểu biết ấy bên trong cái tâm này. Người ấy hiểu biết giáo pháp, quán chiếu giáo pháp, tâm trở thành sáng tỏ. Nếu chúng ta tôn trí vững chắc Đức Phật bên trong tâm mình, ắt ta thấy tất cả mọi sự vật, quán chiếu tất cả và nhận thức rằng tất cả đều không có gì khác biệt với chúng ta. Người mà thấy được như vậy thì bất cứ ở đâu cũng thoải mái hài lòng. Người này lúc nào cũng được nghe lời Phật dạy. Nếu không được trí tuệ hiểu biết như vậy, thì dầu trọn đời nghe chư Tăng giảng nói, vẫn chẳng thể lãnh hội ý nghĩa giáo pháp. Đức Phật tuyên bố, Ngài Kiều Trần Như đã khai pháp nhãn. Pháp nhãn ấy trông thấy gì? Mắt ấy thấy rằng, hậu quả của tất cả sanh là diệt. Thân ta diệt ngay từ trong trạng thái thơ ấu để trở thành thiếu nhi. Thiếu nhi đang tiếp tục diệt để vào thanh niên, rồi trung niên, đến lão niên, cuối cùng chấm dứt kiếp sống. Cây cối, núi non, tất cả đều mang một đặc tính sanh diệt như nhau. Như vậy, tuệ giác đã được vững chắc tôn trí thâm sâu vào tâm não Ngài Kiều Trần Như, khiến Ngài có đủ khả năng nhổ tận gốc rễ tất cả những bám níu vào cơ thể mình. Ngài không còn thấy thân này là tự ngã. Ngài không nhìn nó trong ý nghĩa tôi, không bám níu vào nó. Thế là tận diệt thân kiến. Rồi hoài nghi cũng tận diệt. Rồi giới cấm thủ cũng tận diệt. Thông thường, danh từ giới cấm thủ được phiên dịch từ Phạn ngữ Silabbata Paramasa là sự bám víu chấp vào nghi thức lễ bái. Theo kinh điển, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ là ba thằng thúc đầu tiên trong 10 kết sử mà hành giả tận diệt được khi bước vào dòng thánh, nhập lưu. Từ đấy, Ngài Kiều Trần Như vì đã nhổ tận gốc rễ thân kiến nên đã khai thông pháp nhãn. Ngài có lối nhìn mới mẻ. Trước kia Ngài hiểu giáo pháp nhưng chưa thấy giáo pháp. chưa tự mình đồng hóa với giáo pháp, chưa làm một với giáo pháp. Cảm xúc vui tới, ta thọ lãnh. Cảm xúc khó chịu tới, ta không ưa thích. Đó là con đường thế gian của tất cả phàm tình. Người chánh kiến thấy rồi bỏ qua. Lá sen như tâm người giác ngộ, nước ví cho ô nhiễm. Lá sen trầm mình trong nước, nước không thể thấm vào lá sen. Tâm người tu cũng vậy. Thiện ác, khổ vui, chánh tà, vân vân, hành giả thấy tất cả, không bám víu vào thứ nào. Lợi suy, khen chê, khổ vui, chính những hiện tượng này là duyên để giác ngộ. Chạy theo hay trốn tránh những thứ này là đang bị chìm sâu trong trọng lượng của thế gian, khó mà lẩn thoát. Đức Phật dạy dùng giới định tuệ để tiêu diệt thế gian. Thế gian ở đâu? Ngay trong tâm mình. Lòng ham muốn là chôn nhau cắt rốn của thế gian. Chấm dứt ham muốn là tiêu diệt thế gian. Người không tu, không quán chiếu, như ngồi trên ổ kiến, chịu kiến bu cắn mà cứ ngồi lì chịu khổ. Cảnh nghe vừa lòng liền đeo theo, cảnh nghe trái ý liền giãy giụa. Tâm còn vô minh chỉ có đêm tối, tuệ giác phát sanh tâm sáng tỏ. Vô minh và tuệ giác cùng ở một chỗ. Cho nên Đức Phật kêu gọi đệ tử quay về khai tâm để tuệ giác phát sanh, khiến vô minh không còn chỗ đứng. Chỉ có tinh tấn khai triển tuệ giác mới tháo gỡ được vô minh. Phải đoạn trừ vô minh thì đạo mới được phát triển tốt đẹp. Tà kiến cũng có mánh khóe của nó. Người tu lúc nào cũng cảm thấy trong mình có hai người, một thế gian và một đạo nhân. Cứ tiếp tục diễn tiến cho đến khi tâm thành đạt tuệ minh sát, Vipassana. Đang cố gắng tạo những thành quả trong sạch trong pháp hành. Vừa thấy chúng nó ta liền chụp, bám chặt. Loại bám níu này được gọi là chấp pháp, Vipassanu. Người tu cần để ý. Trước khi Phật thành đạo, được dân cúng một bình bát. Ngài thả bát trên dòng sông nguyện rằng: nếu ta thành Phật, bát sẽ trôi ngược đi lên. Quả nhiên bát đi ngược dòng. Nêu biểu chánh kiến của Phật ngược dòng trôi chảy của tâm chúng sanh. Tới gốc Bồ Đề, Ngài lại được dân tám bó cỏ. Nêu biểu tám pháp thế gian: tài lợi, suy hao, hủy nhục, đề cao, khen ngợi, chê hiềm, buồn khổ, mừng vui. Phật ngồi trên cỏ đã không bị chướng ngại mà còn coi như được trợ duyên nhập định, chiến thắng ma quân để thành đạo khi sao mai vừa mọc. Niết bàn không thể nói bằng lời, ta chỉ có thể đề cập đến các phương pháp để thành đạt niết bàn. Người chứng được niết bàn là đã viên mãn hoàn tất bổn phận mình.